Thần mộ chi huyết đế, chương 165, cố nhân, góc truyện audio.com, chấm, vô tình tiên tử ngươi, sao lại có thể ở đây chứ? Không phải ngươi đã hồn bay phách tán vì bị thanh thiện cổ Phật phá hỏng tinh không cổ trận hay sao? Nhìn thấy Vũ Hinh xuất hiện, trên mặt thần hoa lộ ra vẻ kinh hãi vô cùng, kêu lên một tiếng. Ha, thần hoa ngươi thì biết cái gì chứ? Không phải là thanh thiện cổ Phật phá hỏng tinh không cổ trận của ta, mà là hai người chúng ta cùng nhau sử dụng tinh không cổ trận để sống lại chàng qua. Là ông ta ra ngoài trước, còn ta thì vẫn ở trong trận dung hợp với thân thể kiếp trước của mình, cho nên mới ra ngoài trễ một chút thôi. Vũ Hinh mỉm cười nhìn thần hoa nói. Ở bên cạnh Vũ Hinh bỗng nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng chói lòa, ở bên trong đó chính là một thiếu nữ, bất luận là dung mạo hay là khí chất cũng đều tuyệt đối không kém Vũ Hinh một chút nào. Đạm Đài Tuyền, thần hoa dường như cắn chặt răng nói ra thân phận của người vừa xuất hiện. Thần hoa công tử, chúng ta đã lâu không gặp rồi. Không biết hôm nay người thần gia các ngươi đến đạm đài đạo tràng của ta là vì cái gì? Đạm Đài Tuyền mỉm cười một cái rồi lại lộ vẻ nghi hoặc nhìn thần hoa dò hỏi. Đồng thời lúc này phía sau lưng nàng cũng có thêm ba bóng người nữa xuất hiện, mỗi người đều là một thần vương cấp cao thủ, bọn họ chính là ba phó đạo. Chủ của đạm đài đạo tràng lúc trước đã cùng với đạm đài tuyền chủ trì tinh không cổ trận. Đạm Đài Tuyền, vô tình tiên tử, ngày hôm nay ta đến đây là phụ mệnh các vị lão tổ trong gia tộc lùng bắt tên phản đồ thần nam, hy vọng các ngươi đừng cản trở ta. Đối với thái độ giả mù sa mưa của Đạm Đài Tuyền, trong lòng thần hoa vô cùng giận dữ, nhưng mà bên ngoài vẫn cố tỏ vẻ điềm nhiên nói, hiển nhiên dù là đã ở vào tình thế nguy cấp này, hắn vẫn không muốn đắc tội với Đạm Đài Tuyền. Nguyên nhân của chuyện này là bởi vì thông qua mạng lưới tình báo dày đặc của thần gia, thần hoa đã biết được Đạm Đài Tuyền chính là một trong bảy phần linh hồn của thất tuyệt thiên nữ trong truyền thuyết chuyển thế. Điều này cũng có nghĩa là chỉ cần cho Đạm Đài Tuyền đủ thời gian thì nàng ta gần như 100% chắc chắn có thể thành tựu thiên cấp cường giả, cho dù thần hoa cuồng ngạo đến mấy thì nếu không phải bất đắc dĩ hắn cũng không muốn đắc tội với một thiên cấp cường giả tương lai. Thần công tử, nếu là yêu cầu khác thì ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng mà nếu ngươi muốn bắt lấy thần nam thì thật xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi. Được, bởi vì hắn không chỉ là bằng hữu của ta mà còn là phu quân của vô tình muội muội của ta nữa. Xin ngươi mau trở về đi. Đáng tiếc Đạm Đài Tuyền lại không cho thần hoa toại nguyện, sau khi nghe hắn nói xong nàng ta trực tiếp lên tiếng cự tuyệt nói. Ngươi nói cái gì? Thần hoa trầm giọng quát lên một tiếng. Ta nói cái gì, không phải ngươi đã nghe rõ rồi sao? Nếu ngươi muốn động thủ thì ta có thể hoan nghênh bất cứ lúc nào. Nhưng mà bây giờ ta khuyên ngươi tốt nhất nên ứng phó chuyện phiền phức của bản thân trước đi thì tốt hơn. Đạm Đài Tuyền lộ vẻ ngạo nghễ nói. Nàng ta vừa dứt lời thì trên tinh không lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, thần hoa quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy Đông Phương Trường Minh đã phá tan phong tỏa của tuyệt thần tác, đang dùng ánh mắt lạnh lùng như là hàn băng vạn năm khóa chặt toàn thân hắn. Nhìn thấy ánh mắt của đó, sắc mặt thần hoa trở nên vô cùng âm trầm, hắn có thể cảm nhận được nếu bây giờ thật sự động thủ thì hắn sẽ bị ba người Đông Phương Trường Minh, Đạm Đài Tuyền, vô tình tiên tử liên thủ tấn công, đến lúc đó hắn chắc chắn không chiếm được một chút ưu thế nào, ngược lại còn phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Nói không chừng còn phải mất mạng, nhưng nếu lựa chọn rút lui thì sau khi trở lại thần gia hắn cũng sẽ bị ném vào phệ hồn tù sống không bằng chết. Thật ra phải làm thế nào mới phải đây? Nhất thời thần hoa lâm vào tình thế vô cùng khó xử, không biết phải làm như thế nào. Thần hoa trở về đi. Đúng lúc này trong đầu thần hoa đột nhiên lại vang lên một tiếng nói. Ngũ tổ là ngươi sao? Thần hoa nghe được âm thanh đó thì kinh ngạc kêu lên một tiếng. Chính là ta đây, bây giờ kế hoạch của gia tộc có chút thay đổi, ngươi không cần phải bắt thần nam nữa, mau trở về đi. Thần gia ngũ tổ trầm giọng nói. Vâng, thần hoa nghe thấy âm thanh đó thì không cần suy nghĩ lập tức gật đầu một cái. Sau đó hắn lại dùng ánh mắt oán hận nhìn thoáng qua Đông Phương Trường Minh một chút rồi hóa thành một đạo hào quang bắn lên trên trời. bốn người Như Lai Phật Tổ đang giao chiến ở phía xa nhìn thấy cảnh đó tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng lập tức hóa thành bốn đạo hào quang đem theo thuộc hạ của mình phá không bay đi bởi vì bốn người bọn họ đều hiểu rằng không có thần hoa áp trận với thực lực của bọn họ nếu còn tiếp tục ở lại đây thì sẽ chết chắc. Hoan hô, đệ tử Đạm Đài đạo tràng nhìn thấy như vậy thì đồng loạt hoan hô, lúc đầu khi bị tứ đại thế lực liên thủ tấn công bọn họ đã nghĩ bản thân chết. Chắc không nghĩ tới bây giờ toàn bộ kẻ địch đều đã bị bức lui, hơn nữa còn có thêm một thần hoàng cường giả nữa. Kim Sĩ Đại Bằng Vương và Lý Đạo Chân ở trên bầu trời thấy vậy cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Đông Phương huynh tiểu nữ xin đa tạ huynh đã ra tay viện trợ. Vũ Hinh đứng trước cửa Tinh Không Nguyệt Điện ngẩng đầu lên nhìn Đông Phương Trường Minh đang ở trên tinh không chắp tay trịnh trọng nói, nếu không phải có Đông Phương Trường Minh bảo hai người Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên cùng với Cát Hồng kịp thời ra tay cứu viện thì rất có thể phu quân của nàng đã bị thần hoa bắt đi, lúc này nàng ta tự nhiên cho hắn đầy đủ tôn trọng. Vũ Hinh tiên tử, ngươi không cần nói như vậy, thần hoa là kẻ địch của các ngươi cũng là kẻ địch của ta, tục ngữ nói kẻ địch của kẻ địch chính là bạn của mình, ta giúp các ngươi là chuyện hiển nhiên. Huống chi một vạn năm trước cũng vì một trưởng vô tình của ta cho nên ngươi mới bỏ lỡ cơ hội phi thăng, không thể không mạo hiểm tu luyện cấm thuật. Thái thượng vong tình lục, hôm nay ta giúp ngươi bảo vệ thần nam một lần coi như là trả lại món nợ đó cho ngươi. Từ hôm nay chúng ta không ai nợ ai như thế nào hả? Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Được, cứ quyết định như vậy đi. Vũ Hinh nghe vậy tán đồng nói. Rất tốt, như vậy ta cáo từ rồi. Cát Hồng về thôi. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái rồi nhìn Cát Hồng kêu lên một tiếng. Vâng, Cát Hồng nghe thấy mệnh lệnh của chủ nhân thì kêu to một tiếng, sau đó hóa thành chân thân cõng Đông Phương Trường Minh hóa thành một chùm hào quang chói mắt. Bắn thẳng về hướng Tây Nam. Thanh Thiện cổ Phật, mọi chuyện đã xong. Tỉ muội bọn ta cũng không làm phiền ngươi nữa, xin cáo từ rồi. Nếu có cơ hội lần sau chúng ta sẽ tiếp tục luận đạo. Hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên đang ngồi luận đạo với Thanh Thiện cổ Phật nhìn thấy đạo hào quang đó thì cùng kêu lên một tiếng. Sau đó bay lên trời. Thanh Thiện cổ Phật thấy vậy cũng không lên tiếng ngăn cản, chỉ gật đầu một cái rồi cũng hóa thành một đạo hào quang bay theo một hướng khác. Rất nhanh Đạm Đài đạo tràng đã lần nữa khôi phục lại vẻ yên tĩnh thanh bình trước đây, như chưa từng có trận đại chiến nào xảy ra, nhưng những chuyện ở đây cho dù có muốn che giấu cũng không che giấu được, rất nhanh đã truyền khắp thiên giới khiến cho tất cả tiên thần một phen khiếp sợ. Ai cũng không ngờ được trong ngày vô tình tiên tử sống lại lại là một trận phong ba lớn nhất trong lịch sử thiên giới nghìn năm qua, đầu tiên là bốn đại cường giả Như Lai Phật Tổ, Hiên Viên Thần Vương, Hỗn Thiên Đại Ma Vương, Tuyệt Tình Đại Ma Vương cùng nhau mang quân tấn công Đạm Đài đạo tràng, phát sinh đại chiến với Kim Bằng Thần Vương, Nam Hải Thần Vương, Lý Đạo Chân, hai tỷ muội sinh mạng chủ thần Tạp Mâu, Chân Ni, Quang Minh chủ thần của phương Tây cùng với thanh niên cao thủ thần Nam do Đạm Đại Tuyền mời đến. Sau đó Bạch Phát Ma Hoàng vốn tưởng rằng đã chết vạn năm trước đột nhiên xuất hiện đại chiến với truyền nhân của thần gia trong truyền thuyết rồi. Việc Thanh Thiện cổ Phật và vô tình tiên tử đồng thời sống lại càng làm cho tình thế trở nên hỗn loạn thêm, tuy hiện tại tất cả đã kết thúc trong êm đẹp nhưng mà chỉ cần là người sáng mắt đều biết đây chỉ là một mở đầu, những ngày tháng tiếp theo nhất định sẽ ngày càng có nhiều đại sự kinh thiên hơn xảy ra. Trong lúc nhất thời các đại tông phái trên thiên giới đều có một loạt những hành động nhằm tự bảo vệ bản thân mình, một mặt bọn họ liên kết với nhau tạo thành các loại liên minh công thủ, một mặt khác lại âm thầm phái nhân lực phủ xuống nhân gian giới điều tra thông tin về các loại bí địa cổ xưa để có thể dựa vào các loại bảo vật trong đó tăng thêm chút thực lực cho bản thân hay không. Bởi vì tất cả mọi người đều hiểu một đạo lý lưu truyền thiên cổ, đó là chỉ có đủ thực lực mới có thể nắm chắc mọi thứ mình đang có trong tay. Nhưng mà tất cả những chuyện này đều không liên quan gì đến ba người Đông Phương Trường Minh. Sau khi rời khỏi Đạm Đài đạo tràng, ba người bọn họ trực tiếp cưỡi trên Cát Hồng đi thẳng một mạch trở về Cửu Nguyên Sơn. Chân chủ, hai vị tiểu thư cuối cùng các người cũng trở về rồi. thuộc hạ đợi các người thật khổ a. Lục Cuồng đang đứng chờ sẵn bên ngoài Thi Hoàng Điện vừa nhìn thấy hình bóng của ba người thì vui mừng kêu lên. Lục Cuồng, có chuyện gì, tại sao ngươi lại đợi bọn ta ở đây? Đông Phương Trường Minh thấy vậy nghi hoặc hỏi. Bẩm chân chủ, mấy ngày trước có một vị khách thần bí đến đây tự xưng là cố nhân của ngài đến tìm thuộc hạ không dám tự mình quyết định cho nên mới cần chờ ngài. Lục Cuồng gấp gáp nói. Cố nhân của ta? Đông Phương Trường Minh nhíu chặt mày lại, bản thân hắn xưa nay vốn không am hiểu giao tiếp cho nên có rất ít bạn bè, bây giờ trải qua một vạn năm ngoài mấy người như Thần Nam, Vũ Hinh, Đạm Đài Tuyền thì còn có cố nhân nào chứ? Không lẽ là kẻ thù năm xưa tới tìm ta báo thù giống như Thần Hoa? Đông Phương Trường Minh âm thầm suy nghĩ. Được rồi, ngươi mau dẫn ta đến gặp người cố nhân đó đi. Tuy nhiên ngoài mặt hắn vẫn nhìn Lục Cuồng trầm giọng nói. Vâng chân chủ. Lục Cuồng nghe vậy cung kính gật đầu một cái rồi quay đầu bước đi, ba người Đông Phương Trường Minh cũng lập tức đuổi theo hắn. Cách chương.